Với những cái đó tôi cảm thấy rằng là tôi kinh nghiệm được Phật pháp ngay từ những cái quan sát đó. Đó là cái cuộc đời của tôi đó, chứ không phải là cái gì xấu xa hết. Đừng có tâm mong ngóng kinh nghiệm được tuệ giác cao, hãy quan sát những gì đang xảy ra xung quanh mình, tự nhiên bạn sẽ có được cái tuệ giác này. Khi mà bạn mong ngóng rằng, bạn mong rằng giờ này tôi ngồi thiền mong tôi kinh nghiệm được cái pháp hành này, pháp hành kia, là tôi kinh nghiệm được tuệ giác này, tuệ giác kia, cái đó sẽ không bao tới, bao giờ tới cho các bạn. Mà hãy để tâm và quan sát tất cả những cái gì đang xảy ra xung quanh của bạn, thì tuệ giác tự nhiên sinh khởi. Mà cái người mà khi mà tuệ giác sinh khởi, họ tới họ nói với mình những cái dùng ngôn ngữ rất là bình thường. Do đó họ tới mà họ nói với thiền sư những cái con đường của kinh sách á, là những người đó không kinh nghiệm bảo đảm như thế, hoặc giả là họ kinh nghiệm bán phần mà thôi. Còn những người mà họ tới họ nói bằng những cái ngôn ngữ rất là bình thường của một người bình thường, những người đó là thật sự họ kinh nghiệm đấy. Ví dụ chẳng hạn như ví dụ như khi quý vị đi bác sĩ chẳng hạn, quý vị đâu có tà, chứ bác sĩ biết là quý vị bị một cái thứ gì và quý vị kết luận thưa bác sĩ tôi bị một cái bệnh đó bệnh kia, nhưng mà quý vị chỉ nói cho bác sĩ nghe những cái triệu chứng mà thôi. Bởi vì quý vị nói những cái triệu chứng, do đó quý vị sử dụng những ngôn từ rất là thông thường, cho quý vị không cần đến những danh từ y khoa, và căn cứ vào những điều kiện đó bác sĩ sẽ xác nhận là quý vị bị cái bệnh gì mà cái ngành y khoa họ lại sắp xếp nó. Thế nên quý vị thấy không, mình dùng những ngôn ngữ tục đế mà người nghe họ hiểu, cái này là chân đế đấy. Đó, nó tới nó lui để nhắc nhở quý vị rằng tư duy là cái điều tốt chứ phải không. Đôi khi mình cần cái sự suy tư, nhưng mà không phải là luôn luôn là cần thiết đâu. Nó chỉ tới một giai đoạn là thôi. Còn khi mà quý vị muốn kinh nghiệm cho thật sâu là phải bỏ cái tư duy để mà đi vô tục chân đế. Hôm nay ngài thường suy rằng là ăn một miếng cơm, đi một bước, chánh niệm là pháp hành cao thượng thâm sâu. Khi mà quý vị làm ăn một miếng cơm, quý vị bước tới một bước là bước lui một bước, mà quý vị làm với chánh niệm, đó là một pháp hành rất là cao thượng và thâm sâu. Muốn cho cuộc sống được thỏa mãn, những gì bạn làm phải thánh thiện và cao thượng. Đấy, thì làm những cái này là thánh thiện và cao thượng như này. Hãy xem anh Dhamma Sami, dù mang chứng bệnh rất là hiểm nghèo, không còn sống được bao lâu nữa, nhưng cái nhìn của anh về cuộc đời thật là sáng sủa và tích cực. Cái anh này không bi quan chút nào hết. Anh nói tôi sống trong hiện tại, tôi cảm ơn tất cả những người nào đã giúp tôi để cho tôi được ngày hôm nay. Tôi không mong cầu mong đợi gì hết trơn. Và tôi sống trong tâm tư mà sẵn sàng mà ra đi. Tôi sống đây này nhưng mà tâm tư tôi sẵn sàng, cái chết đến tôi chấp nhận. Tôi không còn rực rãi, tôi không còn là bức xúc trong tâm nữa. Thì ngài thầy sư nói cái anh này là anh có một cái thái độ rất là tích cực. Bởi vì thật tình mà nếu mà không có thái độ tích cực thì làm được cái gì đây? Bác sĩ tuyên bố rằng trong 1-2 năm nữa mình sẽ chết. Hay là Hòa thượng Nhất Hành có một lần trong một bài giảng nói nếu như mà quý vị đi trên máy bay và không tạt lên chiếc máy bay của quý vị và nó báo cho quý vị biết quý vị sẽ chết trong 15-20 phút nữa, quý vị tính sao đây? Đấy, thì là khi một người mà có một thái độ tích cực, cái thái độ tích cực nó giúp đỡ mình rất là nhiều. Nhưng mà thế nào là sự suy tư là thái độ tích cực? Khi một người có thái độ tiêu cực, sức mạnh tinh thần sẽ càng lúc càng suy giảm. Họ sẽ luôn luôn thấy buồn bã, thấy sầu khổ, thấy tinh thần mình bạc nhược, họ khổ và họ làm cho người khác xung quanh khổ theo. Cái người mà thái độ tiêu cực là thấy cái gì cũng chán hết, thấy cái gì cũng nặng hết, thấy cái gì cũng buồn bã, cũng sầu khổ hết. Và bởi vì như thế cho đó mà tâm của họ buồn khổ và họ làm cho người khác cũng buồn khổ theo nữa. Trái lại, người có cái nhìn lạc quan tích cực về chính mình, hưởng lời cho chính mình và đưa đến cái sự lợi lạc cho những người sống xung quanh mình. Hành giả là cái người không bao giờ biết âu sầu phiền muộn. Tại sao như thế? Bây giờ cái người mà có thái độ tích cực là những người mà tu niệm hành giả. Hành giả là cái người không bao giờ âu sầu phiền muộn. Tại sao hành giả không âu sầu phiền muộn? Hành giả là con người mà. Có người thì có buồn, có vui, có sầu, có thương chứ. Làm sao mà hành giả là những người không âu sầu phiền muộn? Đối đầu với những nghịch cảnh, họ rút ra được những bài học giá trị. Được thuần cảnh, tâm họ không kêu mạng tự lắm. Khi mà với nghịch cảnh thì tự nhiên nó khổ, rút ra những bài học. Quý vị nghe cái bài giảng ở trước rồi, của ngài thiền sư Usotika đó, bài học cái cuộc đời là một trường học, có cái ngài nó không có lầm lỗi. Lầm lỗi sao mình vẫn lầm lỗi, nhưng lấy đó làm bài học thì rồi mình nhắc nhở mình bữa sau đừng có làm cái lầm lỗi nữa. Bởi vì sao? Cái lầm lỗi thì đưa đến sự đau khổ cho mình, đau khổ cho người. Do đó khi đối đầu với nghịch cảnh, họ rút ra được những bài học rất là giá trị. Và khi mà được thuần cảnh, tâm họ không kêu mạng tự đắc. Tại sao như thế? Tại sao những cái người mà họ tu niệm thì họ không, họ đối đầu với nghịch cảnh, họ rút ra được bài học thì mình hiểu rồi nè. Mà được thùng cảnh tâm họ cũng không kia mà màng tới lắm, bởi vì như lời ngài thiền sư Uttodhika dạy chúng ta rằng là những bài học sẽ dạy cho quý vị tiếp nối trong nhiều thời gian khác nhau với những bài học càng lúc càng khó. Khi quý vị đã qua được một bài học rồi đó, quý vị nhớ đây là bài học này, lần sau đừng có phạm những cái lỗi lầm này nữa. Rồi khi bài học mình đã học thuộc rồi đó, vậy là lần sau câu chuyện nó xảy ra tâm mình không bức xúc, không khó chịu, ví dụ mình phản ứng tầm bậy tầm bạ nữa, thì cái bài học tới nó sẽ mạnh hơn đấy. Lấy ví dụ chẳng hạn như tâm sân chẳng hạn, khi mình đụng căn á, mình biết tâm mình rất là sân, do đó mình ra mình duy trì trách nhiệm. Hay là mình biết rằng tinh thiền viện Phước Sơn thì được, mà hiện mình đi về thành phố là tâm mình nó loạn cao cao lên, nó chạy khắp nơi, nó chạy theo xe, theo cổ, theo người, theo đồ vật, theo chỗ này chỗ kia, thì mình nhắc nhở mình rằng hiện mình đi thành phố thì ráng duy trì trách nhiệm. Nhưng mà quý vị biết không, thế thì chưa đủ đâu. Ví dụ chẳng hạn trở lại vấn đề tâm sân, khi mình gặp một cái đối tượng mà mình biết rằng mình gặp người này mình sẽ tâm sân, mình nhắc mình gặp người này mình giữ tâm mình cho cung mình, đây là một bài học mà mình đã phạm trong quá khứ rồi, bây giờ tới gặp người này nữa nhớ đừng có cái tâm sân, đừng có phản ứng với người này. Mà khi mà mình làm được như vậy rồi đó thì là sao quý vị, cái người này sẽ không ngồi tâm sân, nhưng mà có một cái đối tượng khác nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng hơn, nó ngồi tâm sân với quý vị hồi nào hay, thì quý vị thấy cái bài học tới nó sẽ khó hơn nữa đấy. Cái bài học ở trong thế gian này nó càng lúc nó càng khó, và phải khó như thế để rồi mình càng lúc mình càng lớn lên, mình càng lúc càng trưởng thành. Thành ra hồi nãy sư đọc một cái bài ở trong cái cuốn do một vị hành giả tặng cho sư, gọi là Minh Triết Trong Cuộc Sống. Thì cái bà mà viết cái cuốn sách đó, bà có những kinh nghiệm rất hay về cuộc đời, và bà nói rằng là khi mà mình đùng với những cái nghịch cảnh mà mình thấy bức xúc, mình thấy mình bực bội, mình khó chịu, rồi mình dị tâm, mình thù, mình oán chẳng hạn, thì ngài nói, bà nói rằng là bà nhòm vào trong cái tư tưởng ấy đi. Đó, thì quý vị thấy đây là cái bước đầu tiên mà họ hiện được vấn đề, phải quan sát cái tư tưởng. Khi một tư tưởng mà đau khổ sinh khởi, hoàn giả phải quan sát trong đó, thì họ làm giống mình. Nhưng mà cái bước kế thì bà nói cách khác, bà nói bây giờ quý vị hãy suy tư rằng tôi là một cái người đàng hoàng tử tế, tôi không để cho những cái chuyện nho nhỏ nó bức xúc tôi. Tôi là cái người cao thượng mà, chẳng lẽ vì một cái chuyện nho nhỏ như vậy mà tôi để tâm tôi thù oán, và lần sau tôi tìm cách tôi trả thù người ta hay sao? Tôi phải là cái người cao thượng chứ. Còn không nữa thì tôi làm thế nào mà tôi là con của thượng đế được? Thì quý vị ta họ nhảy bước qua cái sự suy tư rồi. Ngược lại, cái sự thực tập của chúng ta quan sát một bất thiện tâm sanh khởi, chấp nhận cái chánh niệm về trạng thái tâm ấy. Cái rốt ráo nó, đây là một phương cách họ giải quyết cái vấn đề, nhưng mà giải quyết vấn đề xuyên qua cái sự suy tư. Còn chúng ta sẽ giải quyết bằng phương pháp tư niệm xứ của chúng ta. Nghĩa là sao? Khi một đối tượng hay là một tâm sân nó sanh khởi, tại vì sao? Tại vì mình tư duy, tại vì mình nghĩ, do đó mà mình mới xúc động tới. Không có một cái xúc động nào tới mà không tại vì suy nghĩ. Nếu quý vị không tin quý vị coi thì qua, thì mình nghĩ về cái chuyện gì thì tự nhiên tâm mình vui, tâm mình buồn, thì tư duy nó đưa đến cái xúc động. Và nếu mà mình nhìn biết nhìn cái sự suy nghĩ là xúc động, hai cái đèn bằng tâm hoặc bằng thọ, là tự nhiên quý vị thấy cái sức mạnh của nó tự nhiên nó phải khựng lại. Và khi mà quý vị bén rồi, nó thống lên một cái, quý vị chụp nó liền là tự nhiên nó yên. Thì đây, quý vị thấy đối đầu với những nghịch cảnh, người tu niệm biết rút ra được những bài học rất là giá trị. Và nếu được thùng cảnh, tâm họ không kêu mặn, bởi vì họ biết rằng trong tương lai sẽ còn những bài học sẽ đến nữa, và nó sẽ rất là khó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người có tu niệm luôn luôn duy trì hành kham nhẫn, chịu đựng, giữ tâm được quân bình, không bức xúc, không dao động. Đây là quý vị thấy, đó là hàng người mà bình trầm cảm không bao giờ đụng đến được tâm họ. Là tại sao? Tại sao bình trầm cảm? Tại vì nó dồn nén quá, buồn khổ nó cứ dồn nén trong này, không có cái gì mà bức xúc mà mở ra được. Nó cứ cột, nó trói, nó thắt ở trong này. Và chúng ta làm sao? Đè xuống. Một lần nó đau khổ, đè xuống, mình lãng quên, mình tránh, qua những câu chuyện không xảy ra. Thành ra tịnh thọ sư vẫn nói là các vị ở bên Mỹ họ có cái câu nói là hệ một câu chuyện buồn đục vô trong cái phòng đóng áo để áo quần, đóng cửa lại, một cái phòng nó có cái chỗ để áo quần dơ, đôi khi người ta mặc xong rồi tôi bỏ cái giỏ đục vào đó, đóng cửa lại thì tự nhiên nó yên. Thì nếu mà bạn buồn buồn khổ đục vào đó đi thì đóng cửa lại. Vì vì thấy trong cái pháp hành tự niệm chứ không bao giờ ta làm cái chuyện đó, thì càng đè nén, càng che đầy bao nhiêu, càng xua đuổi nó bao nhiêu, thì cái sức khi mà nó ra, cái sức mạnh nó rất là rất là dữ dội. Giống như quý vị thấy hình ảnh của một cái lò xo đó, tất cả những đau khổ nhục ức quý vị mà quý vị không dùng tu niệm để quý vị đè, quý vị mà giải thoát đó, mà quý vị đè xuống, quý chặn nó lại, quý vị kẹp nó lại, khi mà nó có đủ sức nó sẽ bung lên và nó rất là mạnh. Đó là một hàng người mà mình trầm cảm không thể nào đụng được tâm họ, là bởi vì sao? Bởi vì họ làm sao mà họ trầm cảm được? Trầm cảm là cứ giữ vào trong này, đè nén. Còn cái người tu niệm ghi nhận, đối đầu với cái bất thiện tâm của mình và để cho nó đi, để nó bung ra. Một càng thì đè, còn cái này nó bung ra, để cho nó, để mà cái mình là quan sát nó. Thành ra cái ông ngài thường sư Quân Cang này nói cái chuyện rất là đúng. Ngài nói cái gì biết không? Nó có ba trạng thái. Hoặc giả là quý vị đè nó xuống, khi cái gì mà tới mà xấu á, quý vị đè, quý vị đè nén, đè ok không tốt, cái này là bất thiện, mình người tu hành nên nghĩ như vậy, mình đè nó xuống. Hoặc là quý vị để cho nó bung ra và nó làm sùm sùm, tức là nó từ cái ý nó quen qua thân và khẩu, tâm sân chẳng hạn, mình đè cái tâm sân xuống. Một người nói gì xúc phạm mình đè nó xuống, mình nói mình là người tu, mình phải như đất, ai đổ lên đất này ráng chịu đại tha như vậy. Còn một mặt khác mình chưa ủng hộ, mình bung ra, mình chửi, mình bới người ta. Thì ông nói một đằng là oppress, đè xuống, một đằng là express, là nói ra, còn một đằng là awareness, là hay biết. Ông nói đây con đường trung đạo của Đức Phật đấy. Một đằng là đè xuống, một đằng là để nó bung ra, còn đằng kia mình nói như thế nào, mình ghi nhận, mình hay biết. Vì vậy giá trị của thiền tí làm chứ được càng lúc càng cắt. Hành giả người Tây Phương họ rất là thích, và đi đâu họ nói về thường tín niệm xứ. Dĩ nhiên là khi mà đi vào trong chi tiết thì một cái phương pháp thực tập nó lại sẽ khác nhau, nhưng mà người ta càng ngày càng ghi nhận rằng pháp hành thứ niệm xứ nó đem lại là rất nhiều lợi lạc. Vì vậy như sư thưa với quý vị nhiều lần là bây giờ trong nhà tù họ dạy thường tín niệm xứ, trong các mình dược trí viện họ cũng bắt đầu họ dạy tiếp, và dược trí viện như mình nơi mà người bị bệnh rất là nặng đó, họ khuyên người đó biết hành thiền đi để giữ cái tâm khỏe bước xuống. Bây giờ sư mời quý vị nghe một cái đoạn khác cũng là liên quan tới cái vấn đề là giữ cho tâm nó được quân bình. Đó là một bài giảng của năm ngoái của ngài thiền sư ở bên thiền viện Su Minh. Khi có những khó khăn rắc rối xảy ra, thay vì tìm cách giải quyết, tôi thư giãn thân và tâm. Đây là cái lời trình bày của hành giả đó. Hành giả thưa với thầy như vậy: khi có những khó khăn rắc rối xảy ra, thay vì tìm cách giải quyết, con thư giãn thân và tâm. Khi thân và tâm được thoải mái, nhìn lại thì đâu có thấy đâu là vấn đề nữa. Có một cái chuyện khó khăn xảy ra, thay vì muốn giải quyết cái vấn đề, con không giải quyết, mà con thư giãn thân và tâm, giữ cho thân và tâm con nó quân bình, nó thư giãn, thì một lát rồi con cảm thấy rằng ủa, xảy ra cái chuyện hôm nay mình ngoài là một cái chuyện khó khăn, một cái vấn đề mà không có gì hết, không còn là vấn đề nữa. Khi có khó chịu đến với thân và tâm, con hiểu rằng sự khó chịu này là một phần do mình mà ra cả. Thì khi con bức xúc, cái khó chịu, cái bực bội, cái đau khổ mà nó đến với con, bây giờ con tu hành một thời gian con hiểu rằng một phần lớn là do con, không phải do người ngoài. Những cái chuyện mà con chỉ ra ngoài và con nghĩ đây là vấn đề, đây là khó khăn, đây là những người mà đem đến cho mình những cái đau khổ, thật ra con khám phá ra rằng một thời gian con tu niệm rồi, tâm khi tâm con yên lặng bình yên, là con nghĩ rằng tâm này là có một phần cũng rất lớn là do trách nhiệm của mình, trong phần của người khác đâu. Và đây là câu trả lời, đây là sự hiểu biết đúng đắn và thái độ của quý vị rất là chân chánh. Nếu quý vị hiểu rằng là không có vấn đề, khi tâm mà quý vị đã thư giãn rồi, không còn cái vấn đề gọi là vấn đề nữa. Cũng giống như nhiều vị thần sư nói, quý vị gặp một cái chuyện kia là quý vị mau mau quý vị chạy cứ kiếm vị các sư các thầy để quý vị hỏi, gọi là question là câu hỏi, question nó hoài, quý vị đi mong đi tìm đi kiếm được câu hỏi, mà quý vị quên một điều rằng nếu mà quý vị ngồi yên, quý vị sẽ thấy câu trả lời. Thì cái này cũng vậy, vấn đề ở ngoài khó khăn đau khổ, nhưng mà khi tâm mình yên rồi mình thấy không phải đâu, một phần lớn là tại cái tâm này nó bày ra, nó bảo là đau khổ. Do đó ngài Uttara ngài nói là lắm quý vị ạ, nếu mà quý vị tu niệm một thời gian á, làm như quý vị thấy không có cái gì mà vấn đề mà khó khăn mà đau khổ nữa đâu. Rồi nàng đặt câu hỏi tại sao như vậy, tại sao một cái câu chuyện ấy mình bình thường ta chơi cho là cái chuyện là khó khăn, là bức xúc, là đau khổ, là khó chịu, là phiền não, mà trong khi quý vị hành giả, quý vị nghĩ, quý vị quan niệm tâm rồi quý vị thấy nó có cái gì khó khăn lúc này đâu. Ngài thiền sư Yogika giải thích bởi vì sao, đa phần của cái vấn đề là do cái tâm này nó tạo ra, và khi mà cái người biết tu niệm rồi, biết tao thấy này tạo ra đấy, nhìn nó là tự nhiên nó yên. Do đó đây là một cái máy tạo ra vấn đề. Người không tu niệm nhìn ra ngoài và nói cái người này gây cái đau khổ cho tôi, người này gây cái sự bức xúc cho tôi, người này gây khó khăn cho tôi, người này phiền não với tôi, người này kiếm chuyện với tôi. Nhưng mà cái người mà khi mà tu niệm lâu rồi, nhìn cái tâm họ là nhìn giúp tâm này, không phải ở ngoài kia đâu. Bởi vì sao? Cái này là cái máy tạo ra vấn đề, chứ không phải ở ngoài. Ở ngoài không tạo ra vấn đề, mình hay một cái máy. Và khi mà mình biết cái máy nó sinh hoạt như nào, mình tắt cái máy thì tự nhiên nó đâu còn vấn đề nữa. Khi tu, quý vị tu niệm và quý vị duy trì đến niệm là quý vị tắt cái máy tạo ra vấn đề. Và tắt cái máy có vấn đề thì thấy không có vấn đề. Do đó trở lại cái câu mà ta thường nói, đau khổ hả? Do bạn đấy, không phải do người khác đâu. Không ai làm bạn đau khổ bằng chính bạn. Tại vì bạn dùng tu cho bạn mới đau khổ đấy. Mắc mới chỉ bạn đau khổ. Sư thường nhắc nhở quý vị là có một câu chuyện gì của người khác mà quý vị cứ đem vào trong tâm quý vị nhớ hoài. Quý vị đem cái chó vô tâm quý vị. Chuyện cái chuyện xấu mà. Chuyện bức xúc coi rồi mà cứ đi đâu cũng đem cái chó vô rồi đi rồi. Rồi còn đưa cho một người quá. Quá chuyện quá có hôi không? Chỉ có đồng ý trong chuyện này có bài làm đi cũng ghê lắm rồi. Cái chuyện cái chó mà. Mà vậy cứ đeo một hoài, cứ đeo hoài thì đâu đi đâu cũng khoe cho người ta hết trơn á. Mà rồi bây giờ thì đến khi mình chết mình nhớ cái gì đây? Không nhớ một vật mà nhớ tới cái chó nữa cái này. Thiền sư nói, hành giả nói đây là sự cho dù biết khó chịu do mình nhưng vẫn chưa giữ được vấn đề. Tôi hiểu đấy, tôi hiểu cái khó chịu một phần là do tôi đấy, nhưng mà tôi con còn chưa giảm được vấn đề, con còn chưa làm cái khó chịu nó giảm bớt. Vì thần sư trả lời, muốn giải quyết vấn đề đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ đầy đủ. Không phải là quý vị mới tu niệm mà quý vị giải quyết được phiền não của quý vị đâu. Đây là không phải là một cái lời hứa hẹn. Quý vị phải nỗ lực thật nhiều đó mới giảm bớt phiền não. Do đó ông nói, muốn giải quyết vấn đề đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ đầy đủ. Thiếu trí tuệ, chúng ta chưa biết làm sao để giải quyết vấn đề cho nó hợp lý. Vì vậy, trí tuệ là thầy của quý vị này. Trí tuệ thì giúp cho quý vị hiểu thế nào là vấn đề và hiểu thế nào để giải quyết cái vấn đề. Phải tu thêm để có dịp học hỏi những bài học có giá trị, kham nhận và học hỏi, đó là những gì chúng ta cần để giải quyết những khó khăn ở trong cuộc đời này. Kham nhận và học hỏi, mình phải kham nhận đi, mình chờ đợi và mình biết học hỏi. Học hỏi cái khó khăn của mình, học hỏi những cái bài học nó tới, những cái khó khăn nó tới, đó là những bài học và mình phải học. Và học trên sâu xuống thì tự nhiên nó vượt qua được. Kham nhận và học hỏi, đó là những gì mà chúng ta cần để giải quyết những khó khăn ở đời này. Một vị khác thưa với thầy rằng, tôi thấy sự thực tập của mình phải liên tục, không được chạnh mạng, ngơi nghỉ, thiếu chánh niệm là phiền não nhạy vô ngay, không kiểm soát được tất cả. Ông thầy trả lời đúng như thế. Đọc lại, một vị khác tức một vị hành giả, trong khi mà nghe thầy giải thích như vậy mới nhạy vô mà thưa rằng là, thưa thầy con thấy là sự thực tập của mình nó phải liên tục, nó đừng có chạnh mạng. Mà nếu mà chạnh mạng, thiếu chánh niệm là thế nào phiền não, cái này là phải hiểu như thế. Do đó mà quý vị tu niệm một thời gian, quý vị thấy rằng hãy mà mình mà nói hay mình làm cái gì mà mình thiếu chánh niệm là rồi đó. Thì cái tâm mình nó bức xúc và khó chịu mà mình bắt đầu mình muốn giải quyết cái vấn đề là bắt đầu nó khó khăn nó tới. Khi mà mình hiểu được như vậy, mình bắt đầu cảm nghe được cái sự chánh niệm nó quan trọng vô cùng. Do đó có ai không có ai trước mặt hay sau lưng mọi người, mình luôn luôn duy trì chánh niệm. Bởi vì mình biết là nếu không có chánh niệm là đau khổ đây. Đi vào một cái hội chúng mà sống mà đông đảo như thế này không thể nào mà tránh được cái sự đùng chạm mà bức xúc mà phiền não đau khổ. Do đó mình phải cẩn thận và duy trì chánh niệm thêm hớ mà có tầm bày tầm bạc mà thế nào mình chết, thế nào cũng bị người khác hiểu lầm. Mà cho dù người ta không hiểu lầm mình, rồi những cái người khác họ đem cái trường hiểu lầm ra họ bé họ sẽ ra to nữa. Thành ra quý vị thấy khi mà quý vị ý thức được là cái sự chánh niệm nó quan trọng cuộc sống của mình như thế nào thì những quý vị làm thôi. Quý vị cũng cần ai mà kiểm soát quý vị nữa. Giống như khi mình đau vậy đó, mình đau mình kiếm được cái món thuốc mình uống là tự nhiên mình đi kiếm thuốc mình uống hoài, không cần ai nhắc nhở nữa. Khi tinh tấn và chánh niệm yếu, ngoài cạnh sự trợ giúp cho những ô nhiễm tiềm ẩn trong tâm này được dịp bộc phát và sanh ra. Khi mà tâm của quý vị chánh niệm mà yếu này, tinh tấn và chánh niệm yếu, thì ngoài cạnh bên ngoài, ví dụ một cái chuyện không đâu vào đâu á, nó sẽ làm một cái trợ, nó sẽ trợ giúp cho những cái ô nhiễm ở trong này nó có gì nó bộc phát lên. Ví dụ như mình có một cái tâm tham rất là nhiều, đôi khi những cái chuyện mà không đâu vào đó, có những cái vật mà không cần thiết nữa, mà thế là mình tâm tham mình nó nhảy ra và nó làm thứ mọi chuyện. Có đôi khi mình buồn, mình bực, mình khổ sở, vì cái tâm tham của mình, bởi vì những cái chuyện tham đắc gì đâu mà mình cũng tham. Nhiều hồi nãy khi nói về đánh nhau, bởi vì sao? Bởi vì một cái chuyện một cái cà mèo mà để lộn trộn mà thôi, mà đánh lộn nhau đấy. Có nhiều điều ta phải học hỏi nữa để biết rõ tâm mình hơn. Nên là mình phải học cả đời để biết rõ tâm mình. Mà khi mà quý vị biết rõ tâm quý vị rồi, là quý vị biết tâm người khác đấy. Do đó người ta thường nói rằng muốn hiểu tâm ai, mình phải biết tâm mình. Khi mình biết tâm mình rồi, tự nhiên mình hiểu người khác. Mà khi mà quý vị hiểu này là quý vị không phải hiểu theo cái nghĩa tục đế đâu này. Quý vị hiểu bằng trí tuệ đấy. Ví dụ khi mình biết rằng hệ mà mình mà có một ý tưởng nào mà mình nổi sân lên là thế nào, mình làm tâm cho mình, tâm mình rất là bức xúc. Như có một lần sư thưa với quý vị, khi mình tu niệm một thời gian rồi mình trở về lại với gia đình của mình, mình sợ rằng người ta sẽ nghĩ mình như thế này thế kia. Cái sự sợ hãi đó đem đến cho mình cái sự bức xúc. Do đó ông thầy cũng dặn rằng thì quý vị mà đi trở về gia đình, quý vị tu niệm đừng có để trong tâm mà nghĩ rằng người ấy sẽ họ nghĩ mình như thế nào. Ôi nghe cô này, nghe bà này, nghe sư này đi tu niệm thời gian lâu quá rồi mà bây giờ không biết như thế nào. Mà cái đó là cái tưởng của mình mà thôi, chắc người ta không bao giờ nghĩ cái chuyện đó đâu. Và khi mà mình đã hiểu được điều đó rồi đó, là mình thấy người khác bất xúc, là mình biết người này họ cũng bị mang cái mình như mình. Thành ra đừng có cần đi tìm hiểu ai, hãy tìm hiểu mình, hãy biết mình đi, là tự nhiên cái trí tuệ nó sẽ so sánh cho mình biết rằng người ấy cũng đang đau khổ như mình đấy, và mình hiểu tại vì sao họ đau khổ. Dù gặp rất nhiều khó khăn và nghịch cảnh, đây là lời của ngài Hòa Thượng Thanh Trương Sư Ujjotika. Dù gặp rất nhiều khó khăn và nghịch cảnh trong đời anh, Dhammasami vẫn nhìn đời một cách lạc quan và tích cực. Anh tìm cách duy trì một cuộc sống khá bình an và tĩnh lặng. Khi mình lành mạnh ốm đau, không bệnh tật thì tinh thần cao, tâm nó lạc quan. Đó là lúc ta nên làm những điều gì cần làm, những điều hay, điều tốt, nhất là nên thiền tập. Ngài Thiền Sư mới nói, quý vị thấy không, cái ông này cũng sắp sửa chết rồi đó, mà ông Phật có một cái đời, một cái nhìn rất là lạc quan của cuộc đời. Ông không sao hết. Tôi tu niệm và tôi sẵn sàng chờ đợi cái chết. Tôi có tâm tôi ký ân tất cả những người xung quanh, và tôi trân quý cái tình bằng hữu chẳng hạn. Khi gặp bạn tôi biết rằng đây là lần cuối cùng mình sẽ gặp bạn. Mình tỏ ra mình thành thật, mình đừng có đầu môi chót lưỡi, là mình sống cho thật với bạn đi. Bởi vì sao? Còn không còn bao lâu nữa không biết mình sẽ gặp được bạn được không. Do đó anh thấy anh trân quý tình bạn, anh thương cha thương mẹ, và rồi ra quý vị sẽ thấy anh thương luôn cả thiên nhiên nữa. Thì đây là một cái nhìn rất là lạc quan về cuộc đời, mặc dù anh hiểu rằng anh không còn sống bao lâu nữa. Và nếu mà được như vậy thì mình đây này, mình may mắn hơn ảnh, mình không đau, mình lành mạnh này, mình không ốm đau bệnh tật này, rồi bây giờ tinh thần của mình nó cũng sáng suốt này, tâm mình rất lạc quan này. Đó là lúc ta nên làm những điều gì cần làm, những điều hay, điều tốt, nhất là nên thiền tập. Bởi vì như thường anh Dhammasami nói, mỗi lần chúng ta thiền tập là chúng ta chuẩn bị cho cái chết của chúng ta. Mỗi lần thiền tập là chúng ta trở về lại với triết lý, với là chân lý của sự sống trong hiện tại. Mỗi lần thiền tập là chúng ta đang chuẩn bị cho cái chết của chúng ta đấy. Bởi vì ai có biết rằng là khi mà mình sắp sửa chết là mình sẽ đau đớn vô cùng. Lúc bây giờ mình sẽ cô đơn, không ai giúp mình được hết. Mình phải trở về lại nương tựa nơi chính mình. Nương tựa nơi chính mình là nương tựa cái gì? Nương tựa nơi pháp hành của mình. Cái đó gọi là pháp bảo đó, pháp bảo của chính bạn đấy, chứ không phải pháp bảo trong sách vở. Bởi vì cho dù mình có cha, có mẹ, có anh, có em, có vợ, có chồng, ai mà rước cái đau này cho mình đây? Mà hãy đau mà để cho tâm bức xúc thì làm sao mà đi sanh vào cái nơi an vui được. Phải giữ tâm mình cho yên tĩnh, quân bình cái tâm của mình. Mà cái này là do sự thực tập. Do đó mỗi lần chúng ta chánh niệm là chúng ta sống trở lại với chân lý trong hiện tại, sống trong hiện tại. Và mỗi lần chúng ta chánh niệm là chúng ta chuẩn bị cho giờ tầm tự của chúng ta. Và ngài thực sự dặn mình là bây giờ quý vị lành mạnh này, điều kiện so với anh Dhammasami quý vị hơn nhiều lắm, thân mạnh, tâm lạc quan được. Đó là lúc mà chúng quý vị nên hành thiền. Bản chất của thế gian là bất toại nguyện, nên mấy ai trên đời này cạn nghe hoàn toàn thỏa mãn với những gì mình muốn. Cái cuộc đời này là bất toại nguyện, đừng có mong cầu cái gì hết trơn. Bởi vì mãi cho đến khi mà quý vị nằm xuống lộ rồi, những cái gì mà quý vị muốn cũng chưa chắc đã làm được nữa. Thành ra mấy ai trên đời này mà cạn nghe hoàn toàn thỏa mãn với những gì mà mình muốn, hay muốn là không được. Do đó phải biết sống trong hiện tại, phải chấp nhận những gì đang xảy ra trong hiện tại. Bạn hãy cố gắng sống thu thúc và chuẩn bị để sẵn sàng chấp nhận những gì sẽ xảy đến. Khi quyết định thực hiện một điều nào, ta nên tự nhắc nhở tâm rằng không phải những gì ta muốn đều làm được. Muốn tâm có được sự chấp nhận, những gì xảy ra đòi hỏi chúng ta phải có sự hiểu biết sâu sắc, một sự trưởng thành dài dặn. Lúc bây giờ, thất bại khó khăn sẽ trở nên chất liệu giúp tâm ta có thái độ trưởng thành hơn và thanh thiện hơn. Ngài Thiền sư Usotika nói rằng là, quý vị thấy không, hãy cố gắng sống thu xúc và chuẩn bị để sẵn sàng chấp nhận những gì xảy ra. Do mà anh Damasami này, Damasami sắp phải chết thế này, nhưng mà anh chuẩn bị, mình cũng phải chuẩn bị như vậy. Không phải đợi đến khi mà mình được bác sĩ dặn mình rằng là còn một năm, hai năm, là một tháng, hai tháng nữa mình chết, mà ngay từ bây giờ này mình phải ráng mình sống trong cái sự chuẩn bị để chấp nhận những cái gì xảy ra, mà cái đó là sự chết. Bởi vì thông thường người ta ít chấp nhận cái sự chết lắm, người ta chỉ muốn sống mà thôi. Do đó khi mà sự chết đến, biết mình chết rồi, tâm của mình nó bức xúc, nó rất rạch cũng chết lắm, bởi vì nó bám níu vào những cái gì ở trên thế gian này. Khi quyết định thực hiện một điều nào, ta nên tự nhắc nhở tâm rằng không phải những gì ta muốn được làm được. Quý vị nghe cái điều này một lần rồi, ngài thì hòa thượng Sư Minh này nhắc sư, ngài nói chi mà sư muốn không phải được đâu, như sao mà sư khắc khoải vậy. Đó là cái thời điểm mà sư rất là thích đi hành thiền, sư không có muốn sinh hoạt chùa chiền với thầy của sư như vậy, sư bực bội, sư khó chịu, sư không sống trong hiện tại. Ngài thiền sư nói rằng sư, những gì mà sư muốn mà cho dù nó tốt bao nhiêu nữa đi nữa, đi muốn đi tu mà đi hành thiền là cái chuyện tốt chứ gì nữa quý vị, hay là quý vị muốn xuất gia, quý vị muốn sống cuộc đời mà ăn cư thiền định, đó là những điều tốt. Nhưng mà có những cái chuyện trong đời này mình muốn mà chưa được đâu, không thể được, nhân duyên chưa có rồi sao mà muốn được đây. Rồi trong khi mà nhân duyên chưa có, mình chưa được là mình cứ bức xúc hoài, cứ khổ đau hoài, có phải là mình ngu dài không? Mình phải chờ chứ, mình phải tham nhận chịu đựng chứ. Thành ra cái bà kia bà nói rằng khi mà bạn có một cái điều gì mà bạn tìm kiếm hoàn toàn chưa có trả lời được á, thì tôi khuyên bạn hãy kham nhận chịu đựng á. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ có đưa cho quý vị câu trả lời, quý vị sống cũng không nổi cái câu trả lời ấy. Bây giờ quý vị muốn cái chuyện này á, bây giờ tôi cho quý vị làm đó, quý vị có dám bỏ gia đình bà con thân mạng của mình để quý vị đi tu không? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị nói, ôi tôi sống đây nhưng mà tôi thấy cuộc đời sống xuất gia sao nó thanh thiện, nó thoải mái quá, không bị ràng buộc chuyện này chuyện kia. Nhưng mà thật sự bây giờ đó, cho quý vị đi xuất gia, quý vị chưa chắc lại dám nữa. Tại sao? Quý vị còn một ông già, một bà mẹ, là ông cha, một bà mẹ, là có anh, có em, có vợ, có chồng phải lo nữa chứ. Do đó cái bà này, cái bà Mary, bà tên là Mary Wang, mà nói tôi xin bạn hãy kham nhận chịu đựng. Bởi vì sao? Bây giờ mình tôi đưa câu trả lời cho bạn, bạn sống chưa nổi đâu, nhưng mà bạn cứ tiếp tục tu niệm đi, thì tự nhiên bạn sẽ thấy rằng bạn đi vào câu trả lời hồi nào mà bạn không hay. Hào Jupica nhắc nhở mình vậy. Nhớ cái gì trong cuộc đời này mà có cái gì mà làm chưa được, khoan đã. Nhắc nhở mình rằng những gì trong cuộc đời này chúng ta muốn cũng chưa có được. Muốn tâm có được sự chấp nhận này, những gì xảy ra đòi hỏi chúng ta có sự hiểu biết sâu sắc, một sự trưởng thành rất là dài dặn. Không phải nói chấp nhận là quý vị thấy nó chấp nhận đâu, nói chấp nhận là chấp nhận cái niệm thôi, mà tâm nó không chấp nhận. Và cái điều này mình chỉ thấy được khi mà mình thiền tập, mình ngồi mình thấy rõ ràng có những câu chuyện mình không chấp nhận. Mình nói tâm mình chấp nhận, mà thật ra không chấp nhận chút nào hết. Rồi mình rực rại mình đau khổ, mà tôi đã nói tôi chấp nhận rồi mà, nhưng mà tại sao nó rực rại đau khổ? Cái sự đau khổ cho thấy mình không chấp nhận. Lúc bây giờ thất bại khó khăn sẽ trở nên chất liệu giúp tâm có thái độ trưởng thành hơn và thánh thiện hơn. Khi mà bằng chấp nhận, bằng cái người hiểu biết rằng là khi không phải đòi hỏi những gì là có được liền, do đó họ kham nhận và chịu được. Và nếu mà câu chuyện gì mà nó xảy ra, những khó khăn nó xảy ra liên tiếp, cho đó là cái phương tiện để giúp họ luyện cái tâm của mình. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn đi xuất gia, là cũng muốn quý vị muốn đi hành thiền, mà quý vị bằng công ăn việc làm mới để bận vào gia đình quý vị đi chưa được, thì quý vị nhớ quý vị tham nhận chưa được. Và quý vị cho những cái khó khăn này là cái chất liệu để làm cho tâm của quý vị nó trưởng thành. Tôi càng lúc tôi càng hiểu thấm thía rằng tình yêu vẫn có mặt giữa muôn vàn khổ đau. Tại sao như vậy? Bây giờ tôi đang khổ đau này, tôi đang bức xúc này, bởi vì sao? Một ngày nào đó tôi sẽ chết này, và khi tôi chết thì tôi sẽ chia tay với cha, với mẹ, với bà con thân bằng, anh em bạn bè của tôi, đó là khổ đau rồi. Nhưng mà tôi biết rằng càng lúc tôi càng hiểu thấm thía rằng tình yêu vẫn có mặt giữa muôn vàn khổ đau. Tại sao như vậy? Tôi tới đây là hết giờ rồi, xin mời quý vị nghe tiếp tục ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói rằng càng lúc tôi càng hiểu thấm thía rằng tình yêu vẫn có mặt giữa muôn vàn khổ đau. Giờ đó vị này muốn nói cái gì? Thì ngài thiền sư Ujjotika giải thích cho chúng ta như thế này, là ngài nói rằng là trong cái cuộc giao tế trong xã hội, trong đời của chúng ta đó, trong cuộc đời thường đó quý vị, thì người ta thường cứ áp dụng cái nguyên tắc là bù qua đắp lại. Nghĩa là sao? Nghĩa là bạn làm cái gì cho tôi phải đáp lại cái đó, hay là tôi làm cái gì cho bạn, tôi cũng mong cầu một cái sự đền bù hay đền đáp nào đó. Đôi khi chỉ cần một nụ cười hay một lời cảm ơn thôi, cái tâm mà trong mong kỳ vọng của cái người đời là như vậy. Do đó khi mà cái sự bù đắp nó không được xứng đáng thì là người ta càng nghe rất là bực tức, khó chịu, và người ta trách móc, người ta hờn oán cái người mà mình đã thiền, làm được cái gì tốt cho người đó. Và bởi vì thế cho nên con người không đối xử với nhau với tâm từ và tâm bi, bởi vì là cái tâm của mình là tâm mong cầu, mong đợi người khác một cái sự trả ơn nào đó khi mà mình làm một cái chuyện gì đó, là cái nguyên tắc mà bù qua đắp lại. Cái thứ hai nữa là cái tâm ngạ mạn, tính tự cao, khi dễ người khác, cho luôn luôn cho mình là hay, là mình là tốt, là đẹp hơn người khác. Vì vậy do đó mà trong cái mối tương quan giữa con người với con người, nó thiếu cái sự hai cái hành, đó là cái lòng chân thật và cái tâm bình dị. Do đó cái cuộc đời này quý vị thấy họ ta giành giật nhau rất là dữ, và mình được yếu thua cả lớn vua cả bé. Ngược lại, Dhammasami là một cái người hành giả, một cái người thực tập thiền tứ niệm xứ, và anh hiểu rằng là cái cuộc đời của anh sẽ không còn sống bao lâu nữa. Do đó anh sống ở ngoài đời, nhưng mà anh xoay lưng lại với những lạc thú của cuộc đời. Anh không còn làm như cái thói hư tật xấu của người đời, mà tâm anh hướng về pháp bảo. Do đó mà anh không có một cái ý nghĩa hơn thua giành giật với ai cả. Anh thấy rằng là bạn bè của anh không còn bao lâu nữa là anh sẽ không còn được gặp gỡ này. Do đó mà anh trân quý những cái thời giờ còn lại với bạn bè, với những người thân thuộc xung quanh anh. Và mỗi lần mà gặp ai thì anh luôn luôn giữ cái thái độ chân thành, thật thà, và không có một cái ý nghĩa gì đố kỵ với ai hết, không có bề ngoài giả tạo, anh rất là chân thật. Đó là lý do tại sao mà anh đối với chị, với người khác, với tâm từ và tâm bi. Tâm từ tâm bi nó sẽ xuất phát khi chúng ta có được một cái hành chân thật và cái tâm bình dị mà đối xử với người khác. Do đó giữa cái sự muôn vàn khổ đau, tức là cái sự sống và sự chết, những cái đau đớn cho thể xác mang lại bởi vì bình hoàng của anh, thì anh cảm nghe rằng có một cái tâm từ tâm bi đối với người khác. Anh thấy đối xử với người khác với cái tâm thật là bình dị, thật là chân thật, không có bề ngoài, không có giả tạo, không nói những cái lời mà ngọt ngào để mà làm vui lòng người khác. Tâm anh như thế nào thì anh nói như vậy. Bởi vì anh chân thật như vậy, anh bình dị như vậy, do đó mà anh cảm nghe một cái tâm từ tâm bi nó sinh khởi. Và cái điều này ngài Ujjotika nói là chúng ta rất cần cái chuyện này trên thế gian. Bởi vì con người trong thế gian càng ngày vì tham sân si nó chi phối, do đó mà chúng ta đối xử với nhau rất là tệ. Chúng ta chỉ biết là mình được yếu thua thôi. Chúng ta chỉ là ca lớn của ca bé, nghĩa là giành giật được là chúng ta giành giật. Chúng ta quên những giá trị đạo đức. Thật ra ngài thiền sư trong nhiều bài pháp ngài nói rằng nếu tôi mà có dịp ở gần mấy đứa con của tôi, ngài thiền sư đã có gia đình và có hai đứa con, ngài nói rằng tôi sẽ dạy cho các cô làm thế nào để sống với cuộc đời. Tôi sẽ chỉ cho các cô rằng cái lối giáo dục ngày hôm nay là cái lối giáo dục đưa con người đi đến cái sự tìm kiếm tiền bạc để mà nuôi màng thôi. Người ta tranh giành, ta giành giật để ta kiếm cho được một cái chỗ vào đại học. Khi mà ra trường, người ta tranh, ta giành cho được một cái địa vị, ta sát phạt, ta hãm hại tất cả những người xung quanh. Bởi vì sao? Cái công việc quá ít, số người là quá nhiều. Và như thế, người ta quên đạo đức. Do đó, ngài nói rằng tôi sẽ dạy cho con tôi rằng là cái giáo dục ngày hôm nay đó là cái giáo dục thất bại. Một cái loại giáo dục mà chỉ dạy cho con người ta cách làm tiền mà thôi. Và cái giáo dục ấy quên dạy cho người ta cái đạo đức, quên dạy cho chúng ta có tâm từ, tâm bi với người xung quanh, có lòng tri ân, biết thương người, biết hiểu, biết cảm thông với cái sự đau khổ của người khác. Không có. Giáo dục ngày hôm nay là giáo dục chỉ hướng dẫn dạy dỗ cho con người cách thức làm thế nào kiếm tiền cho được thật nhiều. Chàng này nói rằng vì đó mà chúng ta thấy rằng là cái đau khổ trên thế gian này càng lúc nó càng chồng chất. Bởi vì ngay từ lúc nhỏ chúng ta đã có một cái tinh thần là cạnh tranh rất là ghê gớm. Và vì thế mà Ngài nói rằng thật là tuyệt diệu thay nếu chúng ta làm được điều gì mà tâm chúng ta chẳng mong chờ mong đợi một cái chi hết. Nó tuyệt diệu quá. Khi quý vị làm cho ai được một cái chuyện gì, quý vị không mong chờ mong đợi một cái chuyện gì hết. Tâm thật là cao thượng, thật là tuyệt diệu. Và cái tâm cao thượng này nó chỉ đến với những người mà đã có sẵn bản chất cao thượng. Và muốn mà có được cái bản chất cao thượng là cái người ấy phải tu niệm rất là nhiều, chứ không phải tự nhiên người ấy tự nhiên mà có được cái thái độ chân chánh và cái bản chất cao thượng được. Xin kể quý vị nghe một câu chuyện rất là cảm động. Câu chuyện này nói về cái ý nghĩa của cuộc đời. Câu chuyện này đáng lẽ là sư kể cho quý vị nghe từ lâu rồi nhưng mà sư quên mất. Và hôm nay trong khi mà đọc cái bài này mà khi Ngài nói về cái ý nghĩa của cuộc đời thì sư nhớ lại câu chuyện. Câu chuyện rất là đơn giản quý vị. Nói rằng có một cái gia đình tị nạn đó, họ đi qua tị nạn bên Mỹ. Trong gia đình có 4 người. Một cái chồng, một cái vợ, một đứa con trai rồi một đứa con gái. Thì khi mà chiếc tàu mà chở những cái người này mà cập bến an toàn rồi đó, thì gia đình chỉ còn có 2 người thôi. Đó là ông cha và đứa con trai. Bà mẹ đâu rồi, đứa con gái đâu rồi? Đứa con gái bị hải tặc bắt hạ hiếp chết. Thì bà mẹ trong cái cơn buồn khổ đau đớn bị mất chết theo con mình luôn. Và cái người đàn ông này với đứa con mình mới có 6-7 tuổi, bơ vơ ở trên cái chỗ mà xa lạ. Do đó mà cái người đàn ông này, thưa quý vị, để hết cái tình thương của mình cho đứa con trai, mà rằng là bây giờ nó mất mẹ và mất luôn cả chị của nó nữa, thì bây giờ tôi chỉ còn nó một mình nó là cái tình thương của tôi mà thôi. Đây là một cái chương trình phát thanh ở bên Mỹ, nó có cái tựa đề là những nỗi niềm riêng. Thì cái nỗi niềm của một người cha mà bây giờ bơ vơ đến cái chỗ đất lạ quê người mà bây giờ phải có một đứa con mà phải lo lắng. Và cái ông này ông gặp rất nhiều cái khổ khi mà phải nuôi cái đứa nhỏ này. Rồi từ trước giờ đây là cái câu chuyện của người mẹ. Ông là người cha, ông không hay biết gì chuyện này hết. Nhưng mà ông cố gắng. Ông cố gắng để mà ông thích ứng cái hoàn cảnh. Và cái câu chuyện xảy ra như thế nào thì ông đi vào trong một cái làng đánh cá đó. Và ông xin được một công chuyện làm việc trên một chiếc tàu. Và cuối cùng ông làm trụ một chiếc ghe đánh cá. Và như thế là ông có phương tiện, ông nuôi cho đứa con ông ăn học. Và cái cầu này học tới đầu tới một cái bằng gọi là bằng tiến sĩ mà về máy vi tính. Rất là giỏi và rất là thông minh. Câu chuyện thì xảy ra khi mà cầu được cái bằng này, bỏ cha mình đi. Cảm thấy cha mình quê mùa, kêu bằng là không có văn minh, rồi là người đánh cá, rồi cái kia nọ, lại không có một cái giáo dục nào hết trơn. Rồi cậu bắt đầu từ lúc mà khi mà cậu có được cái sự giáo dục, cậu bắt đầu cậu có một cái thái độ tương đối khá là trịch thượng đối với người cha của mình, có những lời rất là đau khổ với ông cha. Nhưng mà ông cha ông là đã hứa rồi, ông ngoài trung tâm ông rồi, ông làm mọi cách để cho cậu này có được một sự ăn học thành tài và để cho xứng đáng để làm an ủi hộ cái linh hồn của mẹ nó. Cha đó không bắt chấp, không kể. Và cái câu chuyện xảy ra là sau khi mà cậu này thành tài, bỏ xứ đi, bỏ mọi lại bơ vơ. Ông vẫn tiếp tục sống như vậy, nhưng mà tinh thần ông càng lúc càng xuống dốc. Và tới một lúc nào đó ông chịu hết nổi đó rồi, thì là bây giờ tâm của ông nó trở nên nó đờ đẫn và ông bắt đầu ông nói những cái điều mà giống như một người điên cuồng. Và người ta đem vào ông ở trong một cái trại. Nơi đó là chỉ có những cái người mà sắp sửa cho chết và những cái người mà bị tâm thần rất là nặng. Thì khi mà ông vô trong cái chỗ đó rồi đó, thì tự nhiên có một cái cậu đó cũng xích xoát bằng tuổi con của ông mà thôi. Thì anh chàng này anh làm một cái việc không có chi mà liên quan tới cái chuyện mà đi thăm cái nhà già, nhưng mà anh có một vài cái công tác xã hội. Và người ta nói rằng là có một cái ông già ông ở đó mà ông luôn luôn ông lạm nhạc ông nói về đứa con trai của ông. Thì là nhờ anh này tới đó, mong rằng là với cái tài ăn nói của anh và là với cái lòng thương người của anh thì làm một cái gì để giúp già này. Thì khi mà anh tới nơi và anh gặp cái ông đó thì là ông cút hết nỗi niềm của ông cho anh nghe. Và anh đang tạo nên một cái sự thân mật dẫn vào anh. Rồi ông nói như thế này: thưa bác, bây giờ đó, cái anh Minh, cái anh này ấy, cái đứa con trai tên là Minh và anh này tên là Vinh. Bây giờ Minh nó đi rồi ấy, thì thôi bây giờ bác coi con như là con của bác. Thì bây giờ bác muốn cái gì, bác cần cái gì thì bác cứ nói với con, trong cái khả năng của con sẽ giúp bác. Quý vị biết muốn nói gì không? Tôi chỉ muốn ăn một cái tô bún mà thôi, tại vì trong cái nhà già này cho tôi ăn đồ mì không à, còn làm sao cũng muốn cho tôi một đồng tô bún cái gì đâu biết, tôi thèm quá đi, tôi cho tôi một cái món đó. Thế là cậu này cứ mua, và ông thèm này thèm cái gì thì cậu này cứ việc là tiếp tế với ông vậy. Do đó cái tình thương của ông đối với đứa con bây giờ nó chuyển cho cậu này. Và có một cái ngày nào đó thì khi mà ông này ông bị một cái bệnh rất là nặng, và từ cái chỗ mà khu nhà già người ta chuyển vào trong nhà thương, trong khi mà nó nằm ở trong những cái bệnh viện như vậy thì ông mê sảng và ông kêu tên con trai của ông là thằng Minh. Thì người ta báo cho cậu Vinh này biết là bây giờ ông già này ông sắp sửa chết rồi, và ông cứ tiếp tục ông kêu tên của đứa con của ông. Thì bây giờ anh có thể làm gì được nữa không? Thì anh này anh nghe như vậy là anh rất là hoảng hốt, và anh nghĩ rằng bây giờ ông mà kêu con ông mà bây giờ mình tới mình nói sao. Nhưng mà thôi kệ nó, từ nào tới giờ mình khi mình quen ông mà mình vẫn khuyên ông là hãy quên bỏ mình đi mà nhớ tới Vinh, tôi cũng con của bác như thế. Thì khi mà anh đi đến mà chỗ nhà thương đó, và anh tới anh rờ đầu ông và anh nói bác ơi Vinh tới đây, thì ông này ông nghe luôn là Minh là con trai của ông. Thì đang trong cái cơn mê sảng như vậy, ông tức dậy: ôi Minh ơi Minh, tại sao mà con bỏ bố con đi bao tháng ngày, trời ơi con thương bố như vậy. Rất là cảm động, khóc lắm. Bây giờ anh này làm sao bây giờ? Anh đóng vai trò của thằng Minh. Minh có bố về đây, bố ơi bố đừng có lo, bố nằm yên đi con. Và ông đó cũng sung sướng quá, ông rờ tay rờ đầu: Minh ơi sao con bỏ bố con đi. Không nhận ra Minh nữa mà chỉ biết Minh thôi. Bởi vì tất cả cái tình thương để giao cho cái đứa con trai của ông, mà trong có lẽ là khi mà ông gặp cái cầu Vinh này thì ông cố gắng ông đè nén, ông nghĩ rằng ông sẽ chấp nhận cái cầu này như là nghĩa tử của ông và ông quên cái đứa con trai của ông. Nhưng mà không, cái niềm đau nó vẫn ở trong này, nó vẫn rây rứt đè nén ông mãi cho tới khi mà trong cái cơn mê hoặc ông mới nói ra. Thì anh này nói: bây giờ tôi phải đóng cái vai trò của cái anh Minh đó cho tới phút cuối cùng để tôi làm cho ông này sung sướng. Và cứ thế, và trong một hai ngày mà anh ở nhà thương là anh mỗi lần ông này kêu Minh là anh chạy tới và anh nói: bố ơi Minh của bố về đây, là ông nó rất sung sướng. Và cái phút chót là ông chết trên bàn tay của anh. Lúc bây giờ anh nói rằng bây giờ nó có một cái nó đổi hướng ở trong cuộc đời của tôi. Thì trước giờ tôi làm cái việc xã hội mà tôi rằng thì tôi kiếm tiền mà thôi, tôi học ra được cái bằng, khi có bằng xong rồi người ta cho tôi làm công việc xã hội, và mục đích của tôi là chỉ kiếm tiền mà thôi. Bây giờ tôi hiểu ra được cái ý nghĩa của cuộc đời, có những cái cách đời rất là đau khổ mà tôi không biết. Tôi là một chàng thanh niên, khi mà tới suy nghĩ tôi còn nhỏ, tôi học, tôi hấp thụ văn hóa Tây phương, tôi quên nguồn gốc cha ông của chúng tôi, và tôi quên cái cách đời đau khổ bên xung quanh, tôi chỉ nghĩ tới tôi mà thôi. Nhưng mà cái đó không lỗi tôi, nhưng mà bắt đầu từ giờ phút này tôi hứa rằng tôi sẽ thay đổi. Và lúc bây giờ thì anh chàng Minh mà làm xã hội này, anh chuyển hướng cái cuộc đời của anh. Thì quý vị thấy ngài thiền sư nói rằng cái trong cuộc đời này đó, mình làm sao đi tuyệt diệu thay nếu đạt được một điều gì mà tâm chẳng mong chờ trong đời gì hết đó. Khi anh này anh làm không mong đợi mong chờ, nhưng mà anh cảm thấy rất là sung sướng bởi vì anh đã làm được cái chuyện ý nghĩa. Thì ngài thiền sư dặn rằng nhớ như vậy, ở trong cuộc đời mình không phải đi làm để kiếm tiền mà thôi đâu, mà mình phải kiếm cái ý nghĩa trong cái cuộc sống của mình. Thì khi đó mình mới thấy thế nào là cuộc sống, còn không thôi mình rất là đau khổ. Xin mời quý vị nghe tiếp. Tác giả nói: tôi rất biết ơn sự thiền tập, sự tu niệm này có một ý nghĩa rất lớn trong đời tôi trong những năm qua. Bây giờ anh này anh sắp sửa chết, Dhammasami sắp sửa chết, tinh thần của anh thay vì nghĩa là buồn khổ đau khổ hay suy sụp, không, Dhammasami cái tinh thần của anh rất là tỉnh táo, và anh nghĩ rằng anh cảm ơn rất nhiều, anh tri ân rất nhiều người, mà trong đó anh nói tôi cảm ơn luôn cái sự thiền tập của tôi nữa. Tại sao mà cảm ơn cái sự thiền tập? Phải đối đầu với tám pháp thế gian với lòng can đảm. Đây là lời của ngài thiền sư Ujjotika. Nói như thế nghe rất là dễ, hãy đối đầu với tám pháp thế gian với lòng can đảm, nói rất là dễ, nhưng mà làm mới thấy nó khó khăn biết chừng nào. Quý vị thấy đây là một cái lời tâm sự bộc bạch rất là thẳng thắn. Tôi khuyên quý vị hãy đối đầu với tám pháp thế gian với lòng can đảm, nhưng mà tôi cũng hiểu rằng và biến các pháp thế gian này trở thành những đề mục cho mình quan niệm. Ngày lại giữ cái tâm quân bình đi. Khi những cái pháp thế gian này nó sanh khởi, mình cố gắng mình giữ cái tâm mình cho quân bình, đừng cho nó bức xúc, và biến nó trở thành cái đề mục cho mình quan niệm. Chỉ có thế bạn mới thấy sự đau buồn, sự khổ sở và chịu đựng nổi nhưng cái phiền não trong cuộc đời này. Nghĩa là chỉ khi làm bác biết cách thế nào mà chuyển cái tâm của bạn, biến những cái pháp thế gian trở thành